Hồi 55, Ngô Dụng sai Thời Thiên cấp bảo giáp Thang Long lừa từ Ninh tới Lương Sơn. Bây giờ Thang Long nói với các đầu lĩnh rằng: Nguyên tổ phụ chúng tôi ngày xưa sinh nhai về nghề rèn đúc quân khí, sau gặp lão Trung kinh lược mới được ra làm tri trại ở phủ Duyên An. Trước đây trong triều đã dùng trâu ngựa liên hoàn để đánh bọn giặc, song muốn phá trận đó thì phải dùng tới gươm câu liêm mới được. Kiểu câu liêm ấy tổ phụ nhà tôi đã truyền để lại, tôi có thể đánh được nhưng không biết dùng ra làm sao. Nay muốn tìm được người biết dùng, tất phải tìm đến người anh cô cậu của tôi, hiện nay làm chức giáo đầu ở Đông Kinh, và truyền đánh phép câu liêm không ai mà học được. Hoặc đánh trên ngựa hay đánh dưới bộ, thật là xuất quỷ nhập thần. Vừa nói đến đó thì Lâm Xung hỏi ngay: Chẳng hay là giáo sư Kim Sang Bang tên là Từ Ninh đó chăng? Thằng Lòng nói: Chính phải là ông ta đó. Lâm Xung nói: Nếu bác không nói có lẽ tôi đã quên mất. Phải sang pháp của ông ta thật là tuyệt hảo. Khi tôi sang ở Đông Kinh vẫn tập thử với nhau, anh em rất là tương đắc. Nhưng bây giờ làm thế nào mời ông ta lên đây? Ông ấy có một vật báo là một cái áo giáp khuyên kim bằng lông chim nhạn linh khâu lại, thiên hạ không ai có bao giờ. Khi trước tôi theo phụ thân có qua tới Đông Kinh, đã có lần đến chơi nhà cô tôi mới được trông thấy. Cái áo ấy khoác lên trên mình vừa nhẹ vừa ấm, đau gương không đâm thấu, người ta gọi là kiểm đường nghê. Xưa nay những công tử yêu cầu muốn xem, ông ta không hay cho ai xem bao giờ. Cái áo giáp ấy cũng như là tính mạng của ông ta, ông ta vẫn bỏ vào trong cái hòm da, treo ở trong phòng nằm rất cẩn thận. Này, nếu mà lấy được cái áo ấy thì tất ông ta sẽ đến ngay đây. Ngô Dụng nói: Cái đó thì có khó gì, phen này chỉ nhờ ông anh em rất giỏi là ông Thời Thiên đi cho một chuyến mới được. Thời Thiên nghe nói liền ứng lên rằng: Chỉ sợ ông ta không để ở nhà, chứ mà để ở nhà thì thế nào tôi cũng sẽ lấy được. Thằng Lòng nói: Nếu bác lấy được cái ấy thì thế nào tôi cũng lừa ông ta đến nơi đây được. Tống Giang hỏi: Thế ngươi định lừa như thế nào? Thằng Lòng ghé vào tai Tống Giang mà nói thầm mấy câu. Tống Giang cả cười mà rằng: Diệu kế, như thế thì làm gì mà không được. Ngô Dụng nói: Bây giờ phải cần ba người đi Đông Kinh một phen. Một người vào mua các thứ thuốc súng đạn lửa để dùng việc chế súng, còn hai người thì đưa vợ con Thăng Lăng thống lĩnh về nơi đây. Bành Dĩ nghe nói liền đứng lên bẩm rằng: Nếu các ngài rộng ơn cho một người đến Vĩnh Châu đem gia quyến nhà tôi đến nơi đây thì tôi cũng rất lấy làm cảm tạ muôn phần. Tống Giang đáp: Đoàn liện sứ cứ viết thơ về để tôi sai người đến đó mà đón. Nói đoạn liền gọi Dương Lâm sai đem thư tính Kim Ngân cùng mấy người theo hầu đi sang Vĩnh Châu đón vợ con của Bành Dĩ. Tiết Vĩnh ăn mặc giả làm một người đánh gậy bán thuốc cao đi sang Đông Kinh đón vợ con của Lăng Chấn. Lý Vân giả làm khách buôn súng đi sang Đông Kinh mua các đồ thuốc làm súng. Nhạc Hòa đi với Thang Long và thỉnh thoảng lại phải đi kèm với Tiết Vĩnh cho tiện công việc. Nhất Diện cho Thời Thiên xuống núi đi trước, còn Thang Long phải lưu lại đánh cái câu liêm sang làm mẫu rồi sẽ đi sau. Khi Thang Long đúc xong câu liêm, Lô Hoành bèn đốc thúc thợ rèn cứ theo mẫu đó mà làm. Đoạn rồi trong sân trại đặt tiệc tiễn hành, đưa chân mấy người đi xuống núi. Bây giờ Dương Lâm, Tiết Vĩnh, Lý Vân cùng Thăng Long từ biệt các vị đầu lĩnh, cùng nhau cứ bộ đăng trình. Đến sáng hôm sau, Tống Giang lại cho Đới Tung đi theo bọn đó để dò la tin tức ra sao. Nói về Thời Thiên, từ khi từ giả các vị đầu lĩnh liền dắt đoạn đao cùng các thứ cần dùng trong mình, rồi trong chừng thắng tới Đông Kinh. Cách ít lâu đi tới thành, chàng tìm một nơi ngủ trọ, rồi sáng hôm sau mới vào thành để hỏi dò đường lối. Khi vào đến trong thành, chàng hỏi nhà Kim Sang Bang Từ Ninh giáo sư, sao có người trỏ vào gian nhà thứ năm ở trong bang, bên cạnh có cánh cửa đen đen mà gọi đó là nhà của Tư Ninh. Thời Thiên nghe nói vội vàng tới nơi, nôm cửa trước sau rất cẩn thận một lượt, rồi lại nôm đến cửa sau thì thấy có một dãy tường cao, trong có hai gian lồng nho nhỏ, bên cạnh có một cột liền ngay với chỗ bức màn. Chàng xem kỹ một hồi rồi quay lại phố hỏi thăm xem Từ Ninh có ở nhà hay không. Có người nói rằng Từ Ninh thường đi vào bang làm việc quan, từ đầu trống canh năm tới chiều mới tối mới về. chiều tối mới về. Thời Thiên nghe nói liền trở về nhà trọ, lấy đủ hết các thứ cần dùng, rồi gọi tiểu nhị dặn rằng: "Đêm nay có lẽ tôi không có về, nhờ hãy trông nom trong phòng giúp cho." Tiểu nhị vâng lời mà rằng: "Xin ngài cứ đi, ở trong cấm thành này không làm gì mà có quân gian đạo đâu mà sợ." Nói đoạn Thời Thiên đi vào trong thành, đợi đến chiều tìm nơi ăn uống, rồi lại đến nhà Từ Ninh để chực. Khi tới nhà Từ Ninh, chàng trông trước ngó sau, không có chỗ nào mà để nắp được. Sao trông thấy phía sau có miếu thổ địa gần đó, có một cây bách rất là lớn. Chàng liền rón rén trèo lên để ngồi lên trên cành cây để chực. Bấy giờ đương dạo mùa đông, trăng mờ đêm lạnh, gió thổi hiu hiu. Thời Thiên đợi mãi mới thấy Từ Minh Ninh mới về nhà. Đoạn rồi có hai người trong bang cầm đèn lồng ra khóa kỹ cửa, mà ai về nhà nấy. Thời Thiên ngồi trên cây, nghe thấy tiếng trống canh vẫn còn điểm một. Trông lên trời thì mây đã che kín, ánh sao mờ mịt, mà trong bang thì cứ im phắt như tờ, không có một tiếng chó sủa chi cả. Khi đó Thời Thiên ở trên cây bò xuống, đi đến lối sau nhà Từ Ninh, rồi trèo tường vào gần bếp. Chàng trông vào trong bếp thấy còn ánh đèn sáng, có hai đứa nữ tỳ đang còn xếp dọn chưa xong. Chàng lại quay ra trèo lên cột cái nắp ở đằng sau chỗ bức màn, dòm vào trong lầu, thấy Từ Ninh cùng vợ ngồi ở cạnh lò lửa, tay ẵm đứa bé lên 6 tuổi, lại nôm vào phòng ngủ, quả thấy có một cái hộp da treo ở lên trên cửa phòng, treo một cây cung, một túi tên và một con dao lưng sáng loáng. Trên mắt áo có 3 thứ áo mẫu rất là lịch sự. Bấy giờ Từ Ninh mới gọi lên rằng: "Mai Hương đâu, đem áo gấp lại cho ta." Đoạn rồi thấy một đứa nữ tỳ ở dưới bếp đi lên, gặp một cái áo màu tía cổ tròn, một cái áo ngắn màu quăng lục và một cái áo xiêm hoa rất rực rỡ, một cái khăn gấm và mấy cái khăn tay bằng lụa bọc vào trong cái gối, lại gấp một cái thắt lưng đuôi giải bọc vào khăn vàng nhỏ, rồi bỏ vào cái hòm mà đem lại một chỗ. Được một lát, khoảng canh hai, Từ Ninh xếp dọn giường nghỉ. Người vợ hỏi Từ Ninh rằng: "Ngày mai có đi việc quan nữa không?" Từ Ninh đáp: "Sáng mai vua ra cung Long Phù, phải dậy sớm từ đầu canh năm để chầu trực mới được." Người vợ nghe nói dặn thị nữ rằng: "Sáng mai dậy sớm đun nước và dọn cơm cho sớm." Thời Thiên thấy vậy, trong bụng nghĩ thầm: "Cái hòm da kia chắc là áo giáp để ở trong đó, nhưng nếu nửa đêm ta hạ thủ mà lỡ họ biết thì sáng mai khó lòng mà thoát đi được. Vậy bất nhược ta đợi đến canh năm rồi sẽ hạ thủ." Chàng nghĩ đoạn lại đợi một lúc, thấy hai vợ chồng Từ Ninh cùng hai đứa thị nữ đã ngủ say, mà trên bàn ở trong phòng vẫn còn để ngọn đèn ở nơi đó. Thời Thiên bèn lần cột cái đi xuống, rồi lấy ống gậy sắt ở mình đem gần đến cửa sổ, ghé vào mà thổi tắt hết ngọn đèn. Vào khoảng canh tư, Từ Ninh trở dậy gọi thị nữ đun nước rửa mặt. Thị nữ nghe gọi mơ màng trở dậy thì thấy trong phòng không có ánh sáng, bèn kêu lên: "Quái lạ, hôm nay lại không thắp đèn hay sao?" Từ Ninh bảo thị nữ: "Bày không giấy thắp đèn còn để đến bao giờ?" Mai Hương vâng lời mở cửa gác đi xuống. Thời Thiên nghe tiếng két cửa, liền lẻn vào lối sau để trốn nấp. Mai Hương đi ra cửa sau đi thẳng xuống bếp. Thời Thiên lõng xuống bếp nấp ở sau cái bàn con trong bếp. Mai Hương châm lửa đem lên, rồi lại đóng cửa trên, quay xuống bếp đun nước. Bấy giờ tên thị nữ cũng trở dậy, gấp than vào lò mang lên trên lầu để sưởi. Được một lát, thị nữ đem nước nóng lên. Từ Ninh rửa mặt súc miệng rồi gọi hâm rượu để uống. Thị nữ lại đem bánh lên. Từ Ninh ăn uống xong rồi lại gọi mang ra cho người nhà cùng ăn. Khi ăn uống xong, Thời Thiên thấy Từ Ninh gọi mấy tên người nhà đeo khăn gói vác kim sang, rồi hai tên thị nữ cầm đèn đưa Từ Ninh ra đi. Bấy giờ Thời Thiên ở trong gầm bàn đi ra, lần lên trên lầu, đến cạnh vách trèo lên sàn nhà nằm nấp ở đó. Được một lát, hai đứa thị nữ quay vào cái cửa, cài cửa cẩn thận, rồi chui đầu mà ngủ ngay lập tức. Thời Thiên nằm ở xà nhà, đợi khi người nhà đã ngủ im thinh thích, liền giơ ống sậy ra thổi tắt lại ngọn đèn, rồi sẽ cởi cái hòm da treo ở trên xà nhà ra. Khi cởi xong, bắt đầu vợ Từ Ninh nghe tiếng hơi thấy động, liền kêu lên rằng: "Trên xà nhà có cái gì mà động thế?" Thời Thiên nghe tiếng liền giả tiếng chuột kêu trên xà nhà. Mai Hương nghe thấy bảo vợ Từ Ninh rằng: "Chắc là có chuột nó đùa ở trên ấy đó." Thời Thiên lại vờ tiếng chuột đuổi nhau, rồi nhảy xuống lầu, lần vào cửa, vác cái hòm da, mở cửa ra đi. Khi ra tới cửa bàn, bấy giờ có người đi lại, cửa đã mở tung. Chàng liền đánh tráo vào người trong bang mà đi lẻn ra ngoài thành. Vào hồi giữa canh năm, Thời Thiên về đến hàng rọ, gọi mở cửa hàng, vào phòng xếp hành lý thành một gánh tính tiền hàng, rồi trở ra đi về phía đông. Chàng đi ngược 40 dặm đường tới một nơi hàng cơm, vào đó để nghỉ ăn cơm. Đang khi ăn cơm, bỗng thấy Đới Tùng đi đến. Chàng đem câu chuyện nói cho Đới Tùng biết. Đới Tùng thấy lấy được áo giáp của Từ Ninh thì trong bụng lấy làm vui mừng. Hai người thì thầm mấy câu, rồi Đới Tùng bảo với Thời Thiên rằng: "Áo giáp này để tôi mang về trại trước, rồi báo với Thăng Long sẽ thông thả đi sau." Thời Thiên mở hòm da, lấy áo ra gói vào một cái gói đưa cho Đới Tùng. Đới Tùng khoác khăn gói lên vai, rồi ra thẳng cửa điếm, làm phép thần hành trở về ngay sơn trại. Bấy giờ Thời Thiên cơm nước đã xong, tính trả tiền hàng rồi xếp hai cái hòm không nghênh ngang cho mọi người biết cùng, rồi quẩy gánh ra đi. Khi đi được 20 dặm đường thì gặp Thăng Long đi đến đó. Hai người lại đưa nhau vào hàng để nói chuyện. Thăng Long khẽ bảo với Thời Thiên rằng: "Này bác phải nghe tôi kế này mới được. Bác đi đường hãy thấy hàng cơm chỗ nào có vòng vôi trắng khuyên thì cứ vào đó mua rượu chè mà ăn uống, mà nghỉ ngơi nơi đó. Xong trước hết phải để rõ cái hòm da cho mọi người được trông thấy. Rồi khi đi qua một quãng đường thì phải đứng đó mà đợi tôi." Thời Thiên nghe nói khen phải, bèn đứng dậy đi trước. Còn Thăng Long lưu lại ở hàng một lúc rồi mới đi vào Đông Kinh. Nói về hai tên thị nữ ở nhà Từ Ninh, buổi sáng hôm ấy trở dậy, bỗng thấy cửa gác cùng các cửa trong ngoài đều bỏ ngỏ hết cả. Hai người lấy làm kinh ngạc, đi nom hết cả các nơi, thấy bao nhiêu đồ vật còn nguyên, không hề có chút gì sai chuyển cả. Hai tên thị nữ nói với Từ Ninh rằng, vợ Từ Ninh rằng: "Thưa bà, không biết làm sao cửa ngõ nhà ta thì mở tung cả hết, mà đồ vật thì không có mất điều chi cả." Vợ Từ Ninh nói: "Khoảng đồng trống canh năm, có nghe tiếng động trên xà nhà, ngươi bảo là đàn chuột đang đánh nhau. Vậy thì ta hãy nhông xem cái hòm da, đựng áo giáp có còn treo trên đó không?" Hai đứa thị tỳ vâng lời chạy vào xem, bỗng kêu lên rằng: "Chết rồi, cái hòm da không thấy đâu nữa." Vợ Từ Ninh nghe nói lấy làm kinh hoảng, bảo với thị nữ rằng: "Nếu vậy bây phải vào công trong cung Long Phú báo cho ông về ngay mới được." Thị nữ vội vàng đi nhờ người vào báo cho Từ Ninh. Xong bấy giờ ban Kim Sang đã theo hầu thiên tử ra ngoài nội uyển. Phía ngoài đều có cấm binh coi giữ, không ai mà thể nào mà vào báo được. Vợ Từ Ninh sai hai đứa nữ tỳ thì trong lòng nóng như lửa đốt, lo sóc đón với nhau, còn tưởng nhớ đến cơm nước chi nữa. Chiều hôm đó Từ Ninh đi hầu xe ngựa quay về, vào cung thay đổi áo xiêm, rồi dẫn mấy người theo hầu cùng mang Kim Sang mà lững thững qua quay về. Khi về tới cửa bang, thấy xóm làng xôn xao nói rằng: "Nương tử ở nhà đã bị mất trộm, đợi mãi không thấy giáo sư về, đang lo nháo lên ở trong nhà." Từ Ninh nghe nói cả kinh, vội vàng chạy về nhà để xem. Khi về tới nhà, hai tên thị nữ đã thuật chuyện hết cho Từ Ninh biết. Từ Ninh gắt mù tan tích cả lên, rồi nói với vợ rằng: "Cái áo ấy là của báo từ bốn đời ngày xưa lưu lại đến nay. Trước Hoài Nhi Vương Thái Úy đã trả ta một vạn quan, ta còn không chịu bán, cốt để khi ra trận mà dùng, cho nên mới cẩn thận mà buộc treo trên đó. Có ai hỏi đến là nói dối mất rồi. Nay là quả nhiên bị mất thiệt như thế, tất là thiên hạ đã biết chuyện, họ chê cười không còn ra trò gì nữa." Chàng thẫn thờ hồi lâu, rồi suốt đêm cứ nằm nghĩ, không biết làm cách gì mà tra xét cho được. Sau người vợ bảo với chồng rằng: "Đêm hôm qua lúc tắt đèn, chắc là kẻ trộm đã lén vào nhà, nhưng không ai ngờ nó lại ăn trộm cái quái oăm như thế. Cái nhà chắc có người bạn thân đến hỏi, mua tôi không được, nên mới sai kẻ trộm đến lấy đi hẳn. Ta hãy đến đó, sai người đi dò hỏi xem sao, chớ nên hồ hoáng lên nữa, người ta sẽ biết mất." Từ Ninh nghe nói cũng phải nén lòng, để đợi xem dò xét ra sao. Sáng hôm sau, chàng đang buồn nghĩ ngợi một mình, chợt có người ở gõ cửa, rồi có tên vào một báo rằng: có con quan Thăng Tri Trại ở bên phú phủ Duyên An tên là Thăng Long xin vào hầu. Từ Ninh nghe nói bảo người nhà mời Thăng Long vào. Thăng Long tới nơi cúi đầu lại chào, rồi hỏi thăm Từ Ninh rằng: "Lâu nay ca ca vẫn được bình yên đó chăng?" Từ Ninh hớn hở mà đáp rằng: "Dạo trước ông cậu quy tiên, tôi vì bận việc quan và đường xa xôi, không sao đến viếng được, cũng không biết tung tích hiền đệ ra làm sao. Trong lòng thật lấy làm ăn năn quá đỗi, chẳng hay hiền đệ ở đâu, từ đâu mà đến nơi đây?" Thăng Long nói: "Từ khi phụ thân mất, trong nhà gặp lúc gian truân phải lưu lạc giang hồ, rất là vất vả. Nay tôi nhân ở Đông Sơn tới đây để hỏi thăm ca ca và anh em đàm đạo một hôm cho đỡ lòng khát vọng bấy lâu." Từ Ninh mời Thăng Long ngồi, gọi người nhà mang rượu lên để thiết đãi. Thăng Long mở khăn gói ra lấy hai đỉnh bạc nặng 20 lạng đưa cho Từ Ninh mà nói rằng: "Khi phụ thân tôi mất có để lại 20 lạng vàng này, có dặn là đưa cho ca ca để làm kỷ niệm về sau. Song từ ấy đến nay không ai qua lại, cho nên vẫn không gửi được sang đây. Nài tiểu đệ đã đến đây đưa nộp hết cho ca ca một thể." Từ Ninh nói: "Cậu đã có lòng quá yêu tôi như thế, tôi biết lấy gì mà báo đáp vong hồn của cậu đây? Ca ca bất tất nghĩ vậy. Khi phụ thân tôi còn sống vẫn thường nhớ đến ca ca võ nghệ cao cường, song vì non nước xa khơi không sao mà gặp được, gọi là để chút này làm kỷ niệm với ca ca mà thôi." Từ Ninh cảm ơn Thăng Long, nhận lấy hai đỉnh bạc, rồi hai người cùng uống rượu với nhau. Trong khi uống rượu, Từ Ninh vẫn ra dáng băn khoăn nghĩ ngợi, kém vẻ tươi cười. Thăng Long thấy vậy mới hỏi: "Tôi trong ca ca có dáng không vui, hay là trong bụng có điều chi lo nghĩ chăng?" Từ Ninh thở dài mà than rằng: "Hôm qua nhà tôi bị mất trộm đấy." "Thế chẳng hay mất bao nhiêu đồ đạc?" "Chỉ mất có cái áo giáp của ông cha tôi để lại khi xưa, là một cái áo làm bằng lông nhãn rất quý, không ai có bao giờ. Bởi vậy tôi lấy làm băn khoăn lo nghĩ, không biết kế chi mà để tìm lại được áo." "Vâng, cái áo ấy tiểu đệ cũng đã biết được, ngày trước còn thân phụ vẫn thường khen ngợi đến luôn luôn." "Vậy ca ca để đâu mà bị mất?" "Tôi bỏ trong cái hòm da treo trên xà nhà ở giữa phòng nằm, mà không biết làm sao nó lại lấy được."
"Cái hòm da hình dạng ra thế nào?"
"Cái hòm ấy bằng da dê đỏ, phía trong có bọc lông rất cẩn thận." Thằng Lòng nghe nói ngạc nhiên mà rằng: "Da dê đỏ, có phải trên mặt có thiêu triện và khoảng giữa có thiêu sư tử hí cầu bằng chỉ trắng đúng không?" Từ Ninh đáp: "Phải, hiền đệ trông thấy ở đâu?"
"Đêm qua tôi trọ nhà hàng cách đây chừng 40 dặm, thấy có một anh chàng người đen mắt đỏ gánh một cái gánh, một bên là cái hòm da y như thế. Tôi trông thấy vậy trong bụng nghĩ rằng không biết trong hòm có đựng cái thứ gì. Sao lúc đó tôi ra đi có khỏi hòm đựng cái gì, thì chàng ta đáp nguyên trước là hòm đựng áo giáp, nhưng nay đem đựng dụng cụ quần áo vặt ở nơi đó. Anh chàng ấy có lẽ tôi còn nhớ, hai chân thì đi tập tễnh, chắc là anh ta đã lấy hết. Hẳn vậy, bây giờ ta cứ đuổi ngay thì may ra sẽ còn kịp."
Từ Ninh nghe nói vội thay đôi giày gai dắt con dao sau lưng, tay cầm dao lớn cùng với Thăng Long lập tức ra thành để đuổi theo. Khi đến một hàng cơm kia, thấy trên vách có vết vôi trắng, Thăng Long bảo với Từ Ninh rằng: "Thôi ta hãy vào đây nghỉ ngơi, hỏi thăm rồi một câu rồi sẽ đi." Nói đoạn dắt Từ Ninh vào mua rượu cùng uống. Thăng Long hỏi nhà hàng rằng: "Ông có thấy anh chàng gầy đen gánh hòm da đi qua đây không?" Chủ hàng đáp: "Có, đêm qua có một anh gầy đen gánh hai cái hòm da dê đã qua đây, chân thì đi tập tễnh, bước thấp bước cao thì phải."
"Đấy, ca ca có nghe đích thật hay không?"
Từ Ninh nghe nói không biết làm sao mà trả lời được nữa. Hai người ăn uống xong liền trả tiền hàng rồi tính tiền lại ra đi. Được ít lâu đi đến hàng có vết vôi trắng, Thăng Long lại đứng dừng lại bảo Từ Ninh rằng: "Thôi tôi mệt lắm rồi, ca ca hãy vào đây nghỉ ngơi ăn uống rồi sáng mai mình đi." Từ Ninh nói: "Tôi đang giữ chức quan, nếu đêm nay điểm danh mà vắng mặt thì tất nhiên quan tư sẽ quở trách tôi." Thăng Long nói: "Cái đó cần gì ca ca khỏi nghĩ, chắc là tẩu tẩu ở nhà phải nói dối với quan trên chứ gì." Nói đoạn dắt Từ Ninh vào hàng để nghỉ. Đêm hôm đó, Thăng Long hỏi tên tiểu nhị ở hàng để hỏi thăm người gánh hòm. Tiểu nhị nói: "Đêm qua có một tên đen đen gầy gầy gánh hòm vào trọ hàng tôi, hỏi thăm đường về Sơn Đông,
rồi đến gần trưa thì đã đi. Hằng Lòng nghe nói quay vào bảo với Từ Ninh rằng: "Nếu vậy ta cũng còn có thể đuổi kịp." Từ Ninh nghe nói cũng yên tâm, nghỉ một đêm hôm ấy. Sáng hôm sau hai người trở dậy đi thật sớm. Hãy đến chỗ nào có vạch vôi trắng thì Thăng Long lại dắt Từ Ninh vào đó mà ăn uống và hỏi thăm người gánh hòm. Sao thấy hàng nào cũng nói có một anh chàng gánh hòm như thế, Từ Ninh lại càng sốt ruột, muốn theo kịp cho mau để lấy lại. Hai người đi đến chiều hôm, tới một nơi cổ miếu, thấy Thời Thiên đã gánh ở dưới gốc cây, ngồi đợi nơi đó. Thăng Long bèn rõ vào Từ Ninh mà nói rằng: "Đó, dưới gốc cây kia có phải cái hòm của ca ca đó không?" Từ Ninh thấy vội vàng nhảy sấn tới, nắm lấy Thời Thiên mà quát lên rằng: "Quần bày to gan thật, sao dám ăn trộm áo giáp của ta?" Thời Thiên đáp rằng: "Khoan khoan, không cần phải làm ầm lên như thế. Tôi có ăn cắp áo giáp thật, nhưng bây giờ thì các bác định làm gì?" Từ Ninh lại quát rằng: "Quần xúc sinh vô lễ, bay còn hỏi ta làm gì hay sao?" Thời Thiên nói: "Bác thử xem trong hòm tôi có áo giáp hay không." Thang Lòng mở hòm cho Từ Ninh xem thì không thấy áo giáp ở đâu. Từ Ninh thấy vậy mới hỏi rằng: "Thằng này, mày để áo giáp của ta nơi đâu?" "Khoan, tôi nói cho mà nghe. Tôi đây họ Trương, bày vai thứ nhất, quê ở Thái An Châu. Trong châu tôi có một nhà phú hộ hay đi qua lại nhà quan kinh lược Lão Trung. Sao nghe nói nhà bác có cái áo bằng lông nhạn mà không chịu bán, nên mới thuê tôi đến đây cùng với một người nữa là Lý Tam đến để ăn cắp, và có hứa là khi nào lấy được sẽ được 1 vạn quan tiền. Và đâu khi lấy xong, tôi nhảy ở trên cột nhà bác suýt ngã một cái, vẹo hẳn cả một chân, không sao mà đi nhanh được, đành phải để cho Lý Tam mang áo giáp đi về trước và để Hồng Không ở lại đây mang về sau. Nếu bác mang tôi thì đến đầu đến quan thì dậu, nếu bác mang tôi đến quan thì dẫu chết tôi cũng không chịu thú, bằng cứ lặng yên tha cho tôi ra đi, rồi đi theo tôi sẽ lấy lại cho." Từ Ninh nghe nói suy nghĩ hồi lâu, không biết quyết đoán ra làm sao. Thăng Long liền nói: "Ca ca sợ nó bay lên trời được chăng? Ta hãy cứ đi với hắn xem sao, nếu hắn không lấy được áo giáp thì sẽ trình quan ở nơi đó." Từ Ninh khen phải, rồi cùng Thời Thiên, Thăng Long quay ra tìm về nhà trọ. Nguyên Thời Thiên làm ra mẹo buộc dây chân, cố làm bộ tập tễnh không đi nhanh được. Như vậy Từ Ninh lại càng vững tâm mà không e ngại gì hết. Sáng hôm sau ba người cùng dậy sớm, cùng mua rượu cơm ăn uống, rồi ba người lại đi với nhau. Cách ngày hôm sau nữa, Từ Ninh vừa đi vừa nóng lòng sốt ruột, không chắc đến nơi có lấy được áo giáp hay không. Chợt đầu thấy bên đường có 3-4 người đẩy một cái xe. Trong xe có một người ăn mặc ra dáng khách buôn rất tử tế. Người ấy trông thấy Thăng Long bèn vái chào một cái rất là cung kính. Thăng Long chào hỏi lại, ra dáng hớn hở hỏi luôn rằng: "Thế bác đi đâu mà qua đây như thế?" Người kia đáp: "Tôi buôn bán ở Trịnh Châu, nay về Thái An Châu đây." Thăng Long nói: "Nếu vậy thì tốt lắm, ba chúng tôi cũng muốn đáp xe về Thái An Châu một thể." Người kia nói: "Được lắm, 3 người chứ mấy 10 người nữa cũng được." Thăng Long nghe nói cả mừng, gọi Từ Ninh đến để chào người đó. Từ Ninh hỏi: "Thế người là ai?" Thằng Lòng đáp: "Người đó tên là Lý, họ Lý tên Vịnh, bạn cùng đi lại ở Thái An Châu với tôi ngày trước, là người cũng có nghĩa khí lắm." Từ Ninh nói: "Thế thì hay lắm, anh Trương Nhất không đi nhanh được, nhân thể ta lên xe là tiện, đưa lên xe là tiện." Nói đoạn 4 người cùng lên xe để đi. Từ Ninh lại hỏi Trương Nhất: "Ơi, anh có cho tôi biết tên người phú hộ đó là ai?" Thời Thiên đã đôi 3 phen không chịu nói, sau Từ Ninh hỏi mãi mới đáp rằng: "Ông ta là ông phú hộ họ Quách, có tiếng ở Thái An Châu xưa nay." Từ Ninh quay lại hỏi Lý Vịnh rằng: "Thế ở Châu Thái An, nhà ông có ông phú hộ nào họ Quách hay không?" Lý Vịnh đáp rằng: "Có, ông ta là một nhà đại phú có tiếng ở châu tôi, xưa nay chỉ thích đi lại với đám quan trường, trong nhà thì dung túng không biết bao nhiêu nhàn đản mà kể." Từ Ninh nghe nói càng lấy làm vững tâm hơn, rồi thỉnh thoảng Lý Vịnh lại nói chuyện võ nghệ và hát sướng tiêu khiển với nhau, làm cho Từ Ninh càng há dạ vui lòng mà không quan tâm điều chi cả. Xe đi dòng dã 1 ngày, đến hôm sau gần tới địa phận Lương Sơn Bạc, Lý Vịnh sai phu xe đi mua rượu và thịt đem về trên xe cùng ngồi uống.
Khi mua rượu thịt về, Lý Vịnh Sai rót một bầu con mời Từ Ninh. Từ Ninh cất uống một hơi rồi uống hết với Lý Vịnh, lại sai rót nữa. Tên phu xe cầm bầu rượu toan rót, bắt đầu lóng cống, buộc tay đổ lăn xuống đất. Lý Vịnh tức giận quát tên phu xa phải hỏi đi mua rượu nữa. Vừa nói dứt lời thì Từ Ninh đã sùi bọt mép, nhắm hai mắt rồi vật lên trên xe. Chúng liền túm lại đem Từ Ninh đến hàng rượu của Chu Quý để đưa lên trên Lương Sơn Bạc. Nguyên Lý Vịnh tức là Nhạc Hòa vâng lệnh Tống Giang giả làm người thương khách để đón Từ Ninh. Thăng Long Thời Thiên về đó, khi chúng vật Từ Ninh xuống thuyền tới bến Kim Sa, Tống Giang nghe báo liền đem các vị đầu lĩnh ra bến để đón, đoạn rồi đem thuốc giải độc để cho Từ Ninh uống. Được một lát, Từ Ninh tỉnh dậy, mở bần con mắt trông thấy mọi người thì ngạc nhiên kinh sợ, không hiểu phải ra làm sao. Sau khi biết được Thăng Long đã đánh lừa mình đưa đến Lương Sơn Bạc, chàng liền gọi Thăng Long đến mà trách rằng: "Sao ngươi nỡ tâm đánh lừa ta đến nơi đây?" Thăng Long đem lời an ủi, khuyên giải Từ Ninh và đem lòng nghĩa khí của Tống Giang và chuyện mình nhập đảng kể hết cho Từ Ninh nghe. Từ Ninh nghe nói thở dài mà rằng: "Thế này thật là anh đã giết tôi đó." Tống Giang đưa chén rượu khuyên mời Từ Ninh mà rằng: "Tống Giang tôi tạm trú Thủy Bạc, chỉ đợi triều đình có lòng thương hại là phải hết sức cùng lòng để báo đền non nước, chứ thật không dám làm chút nào mang dạ tham ô mà dám làm điều bất nghĩa. Vậy xin ngài nghĩ đến chân tình mà ở đây cùng nhau tụ nghĩa thì thật là hân hạnh vô cùng." Bấy giờ Lâm Sùng cũng nâng chén rượu cười mà nói rằng: "Tiểu đệ đã đến đây rồi, xin nhân huynh đừng từ chối nữa." Từ Ninh nói: "Tuy vậy song còn vợ con ở nhà, lỡ hoàng tử tróc nã thì biết làm sao?" Tổng Giang nói: "Cái đó thì có hề chi, xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ có cách đưa quý quyến về đây ngay lập tức." Đoạn rồi Tiều Cái, Ngô Dụng cùng Công Tôn Thắng đều đến nói lại với Từ Ninh và đem sự định tập đánh Câu Liêm Sang để phá trận Liên Hoàn thuật hết cho Từ Ninh nghe. Khi chuyện trò thỏa thuận, trong sơn trại lại đặt tiệc ăn mừng và Nhất Diện sai chọn đám lâu la khỏe mạnh để tập đánh Câu Liêm và nhất điện cho Đới Tung cùng Thăng Long lập tức đi tới Đông Kinh đón vợ con của Từ Ninh lên núi. Cách trong 10 ngày, Dương Lâm ở Vĩnh Châu cũng đón được vợ con Lăng Chấn cùng Lý Vân mua sắm các xe đồ chế thuốc súng cũng cùng về một lượt. Lại cách vài hôm sau thì Đới Tung, Thằng Long đưa vợ con Từ Ninh đến. Từ Ninh thấy vợ con đến lấy làm kinh ngạc mà hỏi thăm duyên cớ ra sao. Vợ con Từ Ninh đáp rằng: "Sau khi phu quân đi rồi, quan điểm danh không thấy, tôi phải đưa kim ngân cùng đồ trang sức ra để đút lót mà nói dối là ốm nằm ở nhà." Sau một hôm thấy thúc thúc Thăng Long cầm áo giáp Long Nhạn đưa đến, nói là áo đã tìm thấy được, song phu quân bị bệnh nguy ở giữa đường, phải đón cả nhà lên đó để trông nom mới được. Tôi nghe nói tưởng thật phải vội vàng đi đến nơi đây. Từ Ninh nghe nói tới đó lắc đầu bảo Thăng Long rằng: "Chú làm thế vẫn là xong việc, xong cái áo tôi lại bỏ ở nhà thì thật là uổng quá." Thăng Long nói: "Tôi nói cho ca ca mừng, sau khi chị cùng cháu lên xe thì đi nhờ ông bạn đã dẫn đi rồi, tôi lại quay về lấy cả áo giáp, thu hết đồ đạc và dỗ hai đứa thị nữ cùng đến nơi đây kia." Từ Ninh nói: "Thôi vậy ta còn về Đông Kinh thế nào được nữa?" Thăng Long lại bảo với Từ Ninh rằng: "Còn có điều này nữa, tôi nói cho ca ca biết một thể. Khi đi đường thấy bọn khách buôn, tôi liền mặc cái áo giáp ấy rồi bôi nhỏ mặt đi, xưng tên họ của ca ca mà đánh cướp tất cả tài vật. Nay mai quan tư sức giấy đi các nơi để bắt ca ca về đó." Từ Ninh dẫm chân lên mà than rằng: "Chú làm thế thì hại cho tôi vô cùng." Tiểu cái Tống Giang tìm lời uyển chuyển mà khuyên nhủ: "Nếu không làm thế, làm sao ngài lại chịu ở nơi đây? Thôi xin ngài hãy đồng tâm hiệp lực mà cùng nhau tụ nghĩa ở đây cho vui." Nói đoạn sai dọn nhà cho vợ con Từ Ninh ở, rồi cùng nhau bàn kế để phá trận ngựa Liên Hoàn. Bấy giờ Lôi Hoành đã thúc đốc đánh đủ Câu Liêm, Tống Giang, Ngô Dụng bèn mời Từ Ninh ra giải quân sĩ. Từ Ninh nói với mọi người rằng: "Ngày nay sự thế đã xảy ra như vậy thì tôi nhất tâm đào luyện cho quân sĩ để chống được, nên công của các ngài bất tất phải quan tâm cho lắm." Các vị đầu lĩnh nghe nói đều lấy làm vui mừng, cùng nhau ra tụ nghĩa sẵn. để xem Từ Ninh tuyển người dạy võ. Nước sâu kinh ngạc vẫy vùng, kinh ngạc vẫy vùng giang sơ. Nước sâu kinh ngạc, nước sâu kinh ngạc vẫy vùng, giang hồ len lỏi anh hùng tìm nhau. Dưới dòng thay đổi bể dâu, ngoài khuôn nghĩa hiệp ai cầu ai chi. Nợ đời nặng với tu mi, Bắc Nam muôn dặm có khi cũng gần. Đã lòng báo đáp thâm ân, vào sinh ra tử tấm thân xá gì.